là chương trình dành cho các em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình sẽ với các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.000 năm trang hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương. Để mở đầu chương trình thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Nhịp cầu tre do em Ngọc Linh hát. Các em cùng nghe nha.
Nhịp cầu tre bước trong đôi bài Nhịp Cầu Tre do em Ngọc Linh hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích Đạo Sĩ Núi Tà Lơn. Các em cùng nghe nha. Vào năm 1920-1921, trên dãy núi Tà Lơn thuộc tỉnh Campuchia Cao Miên, có nhiều người đăng sơn tìm sư học đạo. Nhưng không phải ai cũng được mãn nguyện, vì nếu không bị mãnh hổ hầm hừ ngăn cản, thì cũng bị mãnh xà nằm ngang chắn lối. Hay nếu có ai qua được những sự nguy hiểm ấy, vào được trong động, thì thấy trống rỗng với cái lò lửa đang âm ỉ cháy. Ấm nấu nước có những vỏ trái cây bừa bãi trên mặt đất, thiệt nhiên, không có một bóng người, rồi cũng đâm ra chán nản trở về. Họ đồn rằng trên dãy núi ấy có nhiều vị chân tu biết quá khứ vị lai, thường ẩn mặt để lấn xa người trần tục, muốn đến khuấy rầy để thỏa chí tò mò, hoặc những viên mật thám của Pháp sai đi bắt bớ, trừ khi những ai có cơ duyên quý vị mới xuất hiện tiếp nhận. Đó các em. Các em biết không, đó là những nhà ái quốc chân thành, nhận thấy dân Việt Nam không có súng ống tối tân để chống thực dân Pháp, mới nghĩ đến lối tu luyện theo các bậc tiên gia, dùng bùa phép tàn hình, thánh, súng đạn, xoáy đậu thành binh, hầu đánh đuổi bọn xâm lăng, khôi phục lại nước nhà, thưa các em. Trước đó một thời gian, trên dãy Thất Sơn thuộc tỉnh Châu Đốc đã có nhiều vị khổ công trọn đời nuôi chí lớn ấy. Dù ý định của quý vị tiền bối không thành đạt, nhưng sự hy sinh thân thế cho chính nghĩa xác đáng cho người Việt Nam ghi vào quyển sổ vàng của dân tộc để mọi người đời đời tưởng niệm. Câu chuyện dưới đây được chép vào lịch sử chống Pháp của quý vị, đánh dấu sự biểu dương tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Ánh tà dương vừa khuất sau dãy núi thấp, bóng đêm lan dài khắp nơi, cây cọ sắp ẩn mình trong bóng đêm dày đặc. Trên dãy núi Tà Lơn đã hùng vĩ bao la, lại càng tăng thêm vẻ âm u quyền bí. Thỉnh thoảng có những tiếng hú gây sợn người, kẻ nhát gan cho là tiếng hú của ma quỷ trên thâm sơn, kẻ bạo gan hơn cho là tiếng gầm thét của loài ác thú đang săn mồi, đó các em. Và có những tiếng giới xích, những tiếng cành khô rơi rụng hợp thành những âm thanh quỷ quái để ngăn cản những ai có ý tò mò muốn tìm hiểu. Các em biết không, tiếng hú quái dị vẫn vang theo hơi gió ngân dài, và có những tiếng hú khác đáp lại như tiếng khóc than của loài quỷ núi. Nhưng không ai ngờ được tiếng hú quái dị ấy chính là của một cậu bé độ chừng 14 tuổi hay 15 tuổi, và những tiếng hú đáp lại là những nhóm người mặc đồ đạo sĩ, tuổi sắp xỉ bằng nhau, lối 22-23. Họ nương theo tiếng hú ấy mà tới gặp nhau và hợp thành một đoàn người khá đông. Của các em, các em biết không, nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy gương mặt người nào cũng rắn rỏi và nhanh trai. Dẫn đầu là một cậu bé tóc còn để trái đào. Họ đi mãi trên lưng chừng núi, khi ẩn khi hiện qua những chòm cây đen, trông như những bóng ma, không ai nói một lời gì cả. Dần trăng lên cao đến đỉnh đầu, rải xuống những làn sáng bạc, làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch của sườn núi. Họ đi như thế rất lâu, đến trước một hang động. Bên trong có le lói ánh đèn và có vài ba đạo sĩ già đang ngồi tĩnh tọa. Đứa bé dẫn đoàn người vào trong, chia ra thành hai hàng, đến trước các đạo sĩ quỳ xuống chờ đợi. Vị đạo sĩ già ngồi giữa từ từ mở mắt nhìn đoàn người vừa mới đến, khẽ bảo:
"Các con hãy ngồi đây và nghe thầy giảng dạy."
Đoàn người thi lễ xong đều ngồi dậy. Lão đạo sĩ ngồi bên tả liền nói:
"Thưa huynh trưởng, theo ý ngu đệ thì đã họp đông đủ như vậy, chúng ta hãy chọn ngày nào để khởi sự đi trước."
Lão đạo sĩ ngồi bên hữu lập tức phản ứng:
"Thưa chư huynh đệ, theo tôi thì chúng ta hành động e hơi sớm, vì tôi nhìn thời cuộc hiện tại thì tụi Lan Sa nó chưa tin lòng dân An Nam mình, nên chúng luôn luôn đề phòng, mà lòng dân thì đã chán nản, vì cụ Nguyễn Trung Trực đã thất bại rồi, cái đó là cụ Hoàng Ba Thám cũng bị chúng giết chết. Hơn nữa tụi nhà nước Lan Sa có nhiều súng ống, còn chúng ta thì tay không. Vì vậy nên tôi thấy chúng mình phải suy tính kỹ mới được.
Nghe câu ấy, cậu bé không nhìn được nên ngước đầu lên cãi lại: "Kính thưa sư thúc, nếu nói như sư thúc vậy thì công khổ điện của sư phụ tôi và các sư thúc về phép tắc tàn hình biến hóa, sái đạo thành binh, quá ra vô dụng sao? Theo ý đệ tử thì nên đánh chiếm Campuchia trước là lấy qua cho thiên hạ biết, sau sẽ chiêu binh mãi mã thêm, dùng cần giọt làm bàn đạp để đánh về xứ Hà Tiên thì tiện lắm." Bỗng đạo sĩ già ngồi giữa chừng mắt nạt:
"Sơn, con không được vô lễ với các vị sư thúc của con."
Nhưng lão đạo sĩ bên tả mỉm cười nói:
"Thưa sư huynh, lời của bé Sơn nói rất hợp với ý đệ, vì đệ nhận thấy bọn đồ đệ của sư huynh người nào cũng đầy vẻ hào khí, có thể làm nên việc lớn được. Lại nữa, bé Sơn đã có học qua phép sái đậu thành binh thì cũng có thể đánh thần giọt được lắm. Ta phải thừa cơ bọn Lan Sa đang khinh thường người dân An Nam mình mà chểnh mảng, ta đánh vào chỗ yếu của chúng thì thế nào cũng thắng." Sư huynh thử nghĩ, cũng chỉ vì chờ chờ đợi đợi mà chúng ta từ trai tráng trở thành già nua, rồi bây giờ cũng lần lửa nay chờ mai đợi. Tôi e cho chúng mình nó phải xuống hố, và bọn người này sẽ già yếu, thì ý định giành lại nước An Nam của mình nó cũng bị chìm sâu xuống dưới đáy mồ.
Những lời yêu nước nồng nhiệt của vị sư đệ có lẽ đã cảm thông đến tấm lòng cằn cỗi của vị đạo sĩ, nên ông đã để rơi hai hàng dòng lệ lăn trên đôi má hốc nhăn nheo. Thế là chữ ngày quá khứ hiện về trong tâm tưởng của lão. Sau trận chiến cuối cùng, bạn đồng đội của lão đều bị ngã gục trước họng súng của quân thù, còn lão tuy bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết. Thế là lão cố lê chiếc thân tàn vào miền rừng núi Amu để tránh cặp mắt của quân thù. Đó các em, các em biết không, sau bao ngày gian lao cơ cực, lão đã lạc bước đến dãy núi Tà Lơn. Rất may mắn, lão gặp được vị đạo sĩ truyền dạy cho cách tu luyện để sau này cứu dân độ thế, và dạy luôn cả các phép tàng hình biến hóa. Đó các em, lão cố gắng học tập để chờ ngày cởi bỏ xiềng xích của quân thù. Thời gian qua, vị đạo sĩ ấy đã khuất tịch, lão bắt đầu thâu nạp học trò và liên kết với các bạn hữu có nhiệt tình yêu nước. Có nhiều đêm lão nhìn trăng sao vằng vặc rồi khẽ thở dài, hay là lão bấm đốt tay rồi chắc lưỡi than thầm. Vì lão toán số âm dương biết Việt Nam phải chịu chìm sâu trong đen tối, chưa ngẩng đầu lên được. Rồi đến đêm nay, lão muốn cải số trời, chiêu họp các bạn đạo hữu và bọn đồ đệ góp ý kiến, tìm kế hoạch chiến đấu với quân thù. Tất các em, các em vừa nghe phần đầu của truyện cổ tích Đạo Sĩ Núi Tà Lơn. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Chiếc Thuyền Nan do Tốp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
Các em vừa nghe bài Chiếc Thuyền Nan do Tố Ca thiếu nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương mời các em nghe đoạn kết của truyện cổ tích Đạo Sĩ Núi Tà Lơn. Các em cùng nghe nha. Mấy lời nhiệt tình của người sư đệ làm cho lão rơi lệ. Lão nhìn chung quanh nói:
sư đệ không nên quá khích như vậy. Phạm hãy làm chuyện gì cũng phải tính toán cho kỹ lưỡng. Ngô Quỳnh hội họp đêm nay cũng không ngoài mục đích cứu nước. Chúng ta phải nhìn cho kỹ thời thế cơ và hoạch định chương trình cẩn thận mới có thể chiến thắng kẻ thù của dân tộc. Nếu nói về thời thì hiện nay quân địch đang nắm giữ, vì dân chúng khắp nơi đều quy phục chúng, không một ai dám chống cự. Như vậy là thời chúng ta chưa có. Còn nói về thế thì cái thế của bọn chúng đang vững chắc như trụ đồng. Bình tướng đồng, súng ống có thừa, còn chúng ta bình ít, khí giới thô sơ, thiếu kém. Như vậy là cái thế chúng ta không bằng kẻ địch. Chúng ta chỉ được có tấm lòng mà thôi, thì khó thắng với cái thế của địch được. Còn nói về cơ thì chúng ta chỉ có cơ hội là dùng đất này là của Cao Miên. Chúng không ngờ bọn ta sẽ đánh chiếm. Chúng đang khinh thường nên hời hợt sự canh gác. Chúng ta thừa cơ đó mà đánh thì được.
Lão đạo sĩ Minh Hữu liền ngắt lời:
nếu vậy thì chúng ta nên đánh. Chúng ta thừa cơ đó mà đánh thì chiến thắng sẽ tạo thêm thời. Thế để giữ vững vị trí, chẳng lẽ khắp nước An Nam không có một nhân tài nào đến phụ giúp chúng mình sao?
Tất cả đều im lặng để chờ nghe câu giải đáp của lão đạo sĩ. Lão nhắm mắt lại, có lẽ để trầm tư mặc tưởng hay là đang đoán số âm dương. Dây lâu lão từ từ mở mắt ra, buông thòng hai tiếng:
không nên.
Cậu bé bực tức gằn giọng hỏi: kính thưa sư phụ, tại sao?
Sơn, con không được nóng nảy. Thầy đã toán số rồi, nếu đánh là bại, chúng ta nên chờ cơ hội khác.
Cậu bé khóc òa lên nói: nếu như vậy thì thầy không tin con nữa rồi. Cha mẹ con bị lũ Tây nó giết chết từ khi con mới lên ba. Nhờ thầy đem về nuôi dưỡng và dạy dỗ, con lớn lên giữa lòng núi Tà Lơn hùng vĩ. Chí nguyện của con cũng lớn lên như rừng núi bao la. Con quyết giết Tây để rửa thù cho thầy, cho đồng bào đất nước. Nếu mà đêm nay thầy không cho, chắc là con phải tự giận chết trước mặt thầy và các sư thúc cho coi. Rồi cậu bé giai qua các đồng bọn nói: xin từ giả các bạn. Nói xong cậu bé dòm đập đầu vô bệ đá. Thì lão đạo sĩ nạt lớn:
khoan, Sơn con, con nên nhớ đây là việc hệ trọng. Thầy rất tin con, nhưng thầy không muốn cãi lại số trời. Nếu con quyết chí thì thầy không ngăn cản con. Vậy bây giờ hãy hỏi tất cả mọi người nơi đây coi nên đánh hay nên không.
Tức thì tất cả đều nhao nhao lên tiếng:
nên đánh, quyết chiến, đánh đến cùng.
Lão đạo sĩ khẽ thở dài gọi cậu bé lại gần bảo:
Sơn con, ý con và các đồ đệ đều quyết đánh, vậy thầy không có lý gì để ngăn cản. Vậy con hãy nghe thầy dặn con lần chót.
Đoạn lão đạo sĩ móc ra trong người mấy chục đồng tiền điếu giao cho cậu bé và chỉ bảo cặn kẽ:
đây là những đồng tiền minh mạng, con hãy giao cho mỗi người một đồng, ngậm vào miệng, phải làm thinh không được nói thì đau thương, tên đạn không phạm vào mình được.
Các em biết không, cậu bé trịnh trọng cầm lấy những đồng tiền điếu, lão đạo sĩ dặn tiếp:
và còn điều này con nên nhớ, khi còn đang tiến quân, nếu rủi có một người đàn bà mang thai chạy ngang thì con nên rút quân trở lại. Con hiểu chưa?
Dạ, con hiểu. Lão đạo sĩ hướng mắt về hai hàng người bảo:
các đồ đệ quyết đánh, vậy các đồ đệ hãy tuân theo sự hướng dẫn của bé Sơn. Tuy nó còn nhỏ tuổi, nhưng các môn học của nó hơn các đồ đệ. Các đồ đệ nên ghi nhớ và hãy bền chí.
Tất cả đều đồng thanh.
Xin tuân lệnh.
Lão đạo sĩ nói:
các con hãy về nghỉ để chọn ngày khởi sự. Thầy và các sư thúc của các con chờ tin của các con.
Bọn người trai trẻ đều cúi đầu dạ rồi đồng đứng dậy đi lần ra cửa động. Cậu bé cũng theo ra. Ba lão đạo sĩ lại ngồi ngay ngắn để tĩnh tọa, nhưng trong vẻ mặt của lão ngồi gần có vẻ khắc khổ hơn bao giờ hết. Với các em hôm ấy lối 4 giờ sương khuya còn tỏa mờ cây cỏ, chợ Cần Giọt bắt đầu nhóm họp bên kia cầu, và xa hơn nữa trên con đường chạy dài lên núi bốc co có một toán người, kẻ mang gươm trường, người mang đoạn đao, kéo nhau nhắm hướng chợ Cần Giọt tiến tới. Khi còn cách đầu cầu qua kho bạc thì có tiếng la:
ý trời ơi, có giặc chạy, bà con ơi, giặc tới.
Liền theo đó có những tiếng súng nổ vang rền. Lúc ấy những người buôn bán cũng khá đông nên họ kéo nhau chạy tán loạn. Đoàn người do cậu bé dẫn đầu đã qua khỏi cầu và tiến mau. Chợt có vài tiếng súng nổ từ kho bạc và có tiếng vang lên:
súng bắn không trúng anh em ơi, tiến tới.
Cậu bé giật mình vì biết có kẻ đã phạm phép. Chợt thấy thấp thoáng có một người đàn bà chữa băng ngang, cậu bé lắc đầu chắc lưỡi than:
Trời
đã hại mạng ta rồi. Lại một loạt súng nổ giòn, có người nói:
sư huynh tiến vào lên.
Cậu bé thấy sự thể bất tường xảy ra, đành đánh liều hô to:
tiến mau.
Thêm một loạt súng nổ, có tiếng la và tiếng người ngã:
ôi, chết tôi rồi.
Và những tiếng súng nổ liên tiếp, tiếng người thét lên, tiếng thay người ngã. Cứ như thế, chỉ chừng 30 phút thì im lặng tất cả. Các em biết không, sáng sớm hôm ấy, thiên hạ kéo nhau đông nghịch để xem những xác người nằm ngổn ngang bên dũng máu trước cửa kho bạc. Có người trách móc sao lại quá dại dột, dám kháng cự với tay. Cũng có kẻ chắc lưỡi tiếc thương cho những con người bất khuất, họ bàn tán với nhau:
chính mắt tao thấy thằng nhỏ này dẫn đầu để đánh với tay. Sao có chuyện này lạ quá anh? Có lẽ người nào cũng có ngậm đồng tiền điếu trong miệng, sao mà khi bị bắn chết á, có đồng thì bị lọt ra ngoài, có đồng thì còn dính trong miệng họ. Coi kìa, đồng điếu kia, thấy không?
Có nhiều người chạy lại sát cậu bé nhìn kỹ nói:
Ồ, đồng điếu còn dính khóe miệng thằng nhỏ, dính máu đỏ lồn. Ghê quá.
Trưa hôm ấy, bọn thực dân Pháp chặt đầu 20 mấy xác chết đem ghim vào cột tre, cắm dọc dài từ đầu cầu Cần Giọt đến chân núi Bốc Co. Các em biết không, tâm ý của chúng là trừng trị những kẻ dám chống lại chúng và trấn áp tinh thần những ai có ý để quật khởi, thưa các em. Từ đó ít có ai dám đi thẳng con đường kinh tởm ấy, vì đi ngang qua đó có mùi hôi thối nồng nặc và phải nhìn những chiếc đầu lâu, cái thì há miệng, cái thì mở mắt, như nhát những kẻ nào yếu bóng vía. Một chiều giông mưa tầm tã, người ta thấy có lão nông phu đi trên con đường từ chân núi đến đầu cầu Cần Giọt. Khi đi đến trước đầu của cậu bé, lão nhìn giáo giác, đoạn lẹ làng gỡ bỏ vào bọc và cất bước đi nhanh, có tiếng súng bắn theo. Nhưng lão đã biến mất dưới làn mưa tầm tã. Thưa các em,
trong đó
em vừa nghe đoàn kết của chuyện cổ tích Đạo Sĩ Núi Tà Lơn. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô và các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, mời các em nghe bài Ra Vườn Hoa do em Anh Thư hát. Các em cùng nghe nha.
chị em chúng ta hôm nay tạm chấm dứt tại đây. Chị Thị Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.